22. Mịch oán giận mẹ, căm tức bố, khinh bỉ anh và nhớ Long. Trong khi khâu vá, vì không để hết được chí vào việc nên Mịch đã để lỗi kim, lỗi chỉ, nhầm lẫn đủ thứ, đến nỗi có hai cái yếm sải cũng phải khô mất 4 ngày. Bây giờ đến cái áo thì Mịch lại viền lộn và cạt trái. Bực mình, ném cái vạch xuống sàn cát, vứt cả thúng khay đấy. Mịch đứng lên, thờ người ra. Mịch ra bao lơn nhìn xuống phố cho khuây khỏa. Sáng hôm ấy, một buổi sáng chủ nhật, lại mát trời. Phố xá đầy người và xe tấp nập. Những cặp vợ chồng, những cặp trai gái diện những bộ áo lòe loẹt nhan nhản trong xe điện. Trên xe cao su, trên vỉa hè, người nào cũng có bộ mặt hớn hở, công nhận rằng đời là tốt đẹp, là đáng sống, là đầy những ánh sáng và hy vọng. Trong người, chạy nghĩ đến niềm riêng. Mịch xót xa thế rằng, đối với mình, cuộc đời đến như thế là hết, thật là hết. Không bao giờ Mịch còn hy vọng có được lấy một ngày vui. Long, thời gian sắp sửa lấy Long, những câu ân ái buổi xưa, những điều mơ màng bình dị với Long, những sự ấy ngày nay chỉ còn là những vết tích đã phôi pha của một giấc ác mộng. Tuy vẫn không quên là mình chưa 20 tuổi, Mịch cũng thấy như mình đã già. Những sự yêu đương nhau của hạng vợ chồng trẻ là không khi nào Mịch còn được hưởng, vì rằng chồng của Mịch là một ông già, vậy mà cũng chưa hề có quay lại lần thứ nhì kể từ sau tối tân hôn. Mịch ngạc nhiên ở chỗ chính mình cũng có thể vô tình đến nỗi coi chồng như đã chết mất rồi, coi mình như một quả phụ được hưởng cơ nghiệp của chồng để lại, và có đứa con trong bụng là một đứa trẻ xấu số, đến nỗi mồ côi bố ngay từ lúc chỉ mới là một cái bào thai. Lắm khi đã bồn chồn tự hỏi, ta cứ sống mãi như thế này à? Lắm khi phải cố nhớ lại những phút đau thương ân ái đã sống chung với Long để mà có thể nhớ được Long, thương được Long và căm giận được Long, rồi khóc một mình, ướt lã chã cả gối. Những khi thế Long là không thể yêu được nữa, dù là cái yêu âm thầm, dù là mối tình u ẩn, tuyệt vọng trong đáy lòng, thì Mịch lại mơ mộng đến những người lạ mặt, những người qua đường, những người một bữa chủ nhật hay một buổi mát trời đã xun xùi cho lai vãng qua nhà Mịch để người ngước cặp mắt lên bao lơn nhìn Mịch trong 2 phút và đã làm cho Mịch cũng phải nhìn xuống, quay đi và nhìn trộm theo. Những hình ảnh thoáng qua ấy có đủ sức huyễn hoặc kỳ khôi làm cho Mịch phải tưởng đến, ôn lại, cố lục tìm trong trí nhớ để chạy theo một cái ảo tưởng mà luân lý ngăn cấm để ngoại tình bằng tinh thần là một việc quái lạc mà người ngoài không biết được. Cái phương châm rất thông thường ấy đã đến với Mịch cũng như đã đến với 100.000 người khác, những người cam bề lẻ mọn ngoài mặt mà đầy những tư tưởng thương thân tủi phận trong đáy lòng, những người khát yêu. Mịch đã cho mình là phải, là cao thượng, là làm những việc chính đáng những khi có tư tưởng bất chính. Cho nên một buổi chiều chỉ cần có một người khách qua đường nhìn thấy Mịch là đủ cho đêm ấy Mịch được cái sung sướng bài trí trong óc một cảnh hạnh phúc gia đình với khách qua đường ấy, một cảnh trong đó có đủ những sự ôm ẵm, mơn trớn, nâng niu. Từ khi lấy chồng đến nay đã 3-4 tháng, thì đã luôn trong 3-4 tháng Mịch đã ngoại tình bằng tinh thần, đã lừa chồng với 100.000 người, những người qua đường. Sự phản phúc trong ấy thật đã hoàn toàn, thật đã là đầy đủ, đủ cho một sự tình cờ nhỏ mọn cũng có thể gây ra một cuộc lừa dối sành sọt bằng xác thịt nữa. Mịch sẽ lừa dối chồng cả phần hồn lẫn phần xác, và như vậy thì là một sự sửa thủ oanh liệt cho Mịch và cho Long. Những cảm giác đê mê ở cuộc hãm hiếp còn để sót lại trong trí Mịch những phút hồi ức băn khoăn của một dục vọng chưa được thỏa mãn. Mịch đã phải tưởng tượng ra những cảnh xâm sục ghê gớm hưởng với mọi kẻ qua đường. Trong những sự mơ màng càn sợ ấy, mỗi một cái mặt đã nhìn thấy là một cái sức ám ảnh riêng, là một thế giới riêng, có những sự khiêu động không bao giờ giống nhau cả. Và lòng khao khát đến một điều thỏa mãn bằng cách tưởng tượng ấy, không những chẳng làm cho Mịch mãn nguyện, nhưng trái lại còn khiến Mịch càng như điên cuồng. Sau những phút ghê tởm đáng kinh hoàng ấy, sau khi ma quỷ đã phải chạy xa để cho thiên thần đến thắng trận trong người như thế, Mịch không phải là không hối hận. Song lẽ đó không phải là Mịch hối hận với chồng, mà chỉ hối hận với Long mà thôi. Dù sao thì Ngoài Long ra, trên đời chưa có ai yêu Mịch cả. Mịch tự kết án là có tội với Long, chỉ với Long. Ấy thế là hình ảnh Long lại bị lôi kéo vào dục vọng của Mịch. Hình ảnh những kẻ qua đường có vẻ phải lòng Mịch. Những khi ấy phai nhạt hẳn đi, Mịch đã thường ôm gối chăn nghĩ đến Long, bàng hoàng soi bóng trên thớ vải trắng mút của gối chăn, ngõ hầu như nhìn thấy cái miệng cười gằn, cặp lông mày hay nhíu lại của Long, hoặc là đã lặng im nhịn thở để tai nghe qua những cái tích tắc của chiếc đồng hồ, ước mong được nghe lại những lời buông sóng, một câu cất cổng, một cái thở dài chán chường của Long, của người đã khinh Mịch, đã xẻ xuống Mịch, đã hứa là tha thứ Mịch, mà đã nuốt phang lời hứa, đã phụ Mịch để lấy một thiếu nữ khác đẹp hơn Mịch, có bố giàu hơn bố mẹ Mịch, nghĩa là một người đã làm khổ Mịch, nhưng Mịch vẫn cứ vì người ấy mà xót xa. Và Mịch không thể nào quên được người ấy, không thể nào không yêu được người ấy. Những khi đêm khuya chợt thức giấc, nhìn chung quanh mình chỉ thấy sự hiu quạnh và ánh sáng lãnh đạm của một bóng điện trong xua xanh, Mịch trong thâm tâm đã cảm thấy đủ hết mọi nỗi chán chường của người bị cảnh ngộ ép xuyên, của một người bị đè lạnh lùng, và đã ước ao một sự phi thường gì xun xùi cho Long có can đảm trong lúc đêm hôm cũng trèo tường vượt rào mà đến gõ cửa phòng của Mịch, rồi chạy vào ôm choàng lấy Mịch, áp mặt vào má Mịch để giỏ xuống vài giọt lệ đau khổ thương xót, rồi hai người sẽ ôm nhau mà khóc lướt mướt, mà cùng hối hận, mà cùng canh nhau để xin tha thứ cho nhau, tranh nhau thỏ thẻ những lời ân ái nũng nịu, rồi vào cuộc chung chăn gối tha hồ mà nõn nường âu yếm cho đến mê, đến mệt, đến mất lý trí, đến bay linh hồn, đến chán chê, đến lăn lóc, cho đến trơ ra như gỗ như đá, rồi thì chết, chết cả đôi, ôm nhau mà chết, đem mối hận nghìn thu xuống suối vàng cho nó tiêu tán đi, sẽ yêu nhau dưới âm cung, nhưng lúc chết thì phải trên một giường, để cho nghĩa khách trông thấy cảnh tượng rùng rợn ấy, để cho lão biết rõ ràng không phải hễ cứ lắm bạc nhiều tiền là mua được cả linh hồn của người ta. Mịch đã dám có những ý nghĩ bất thường gan góc đến như thế. Những lúc ấy Mịch muốn có Long để khoe khoang rằng mình đã nghĩ thế để tỏ dạ trung thành với người yêu. Vì không làm sao được, Mịch đã phải kêu gọi đến quỷ thần hai vai chứng giám. Rồi thì sau đấy Mịch cũng phải ngạc nhiên rằng mình thay đổi chóng quá. Mình không còn một tí gì là cô thôn nữ thuở trước nữa, vì mảnh hồn ngây thơ trong sạch đã bị cày ngụ giết chết mất rồi. Bây giờ mình đã thuộc vào hạng người mà nền luân lý mù lòa, mà những dư luận bất cập và ấu trĩ xét kết án cay gắt. Đời người đầy rẫy những sự bất bình, những nỗi đau thương, song le không có một thứ ánh sáng nào soi thấu được đến những điều uẩn khúc ấy. Thì mình cũng bất chấp lời khen tiếng chê của đời, mình có thể tự liệt vào phái người tha thiết bênh vực những đàn bà lừa chồng, những cặp san phu xâm phụ về những người ấy, mà có chính là vì trong đời có những người khổ như Mịch và Long, chỉ có thế thôi. Mịch không nhớ tiếc tuổi ngây thơ xưa kia nữa, do những ý nghĩ ấy Mịch cũng không oán giận mẹ nữa, không căm tức bố nữa, không khinh bỉ anh ruột nữa. Người ta thay đổi là vì hoàn cảnh. Nếu ông Đồ và bà Đồ có đâm ra đê tiện, mất lòng tự trọng mà khúm núm trước Tú Anh, mà chịu ơn của Tú Anh khi không đáng chịu ơn mà đâm ra mặt bòn rút, thì âu cũng là sự thường. Nếu anh Mịch mà cứ hết nay mai đến xin tiền Mịch để cờ bạc thì âu cũng là sự thường. Tư tưởng tha thứ ấy lại đem đến sự thư thái cho lộc Mịch. Vô cớ Mịch thấy như có điều gì vui vui, Mịch quay vào thư thản khâu nút cái áo. Rồi Mịch sẽ có con, rồi Mịch có thể hy vọng ở đứa con nó làm khuây khỏa những nỗi đau khổ đi. Có khi Mịch sẽ giữ được trinh tiết với cái thằng chồng khốn nạn ấy cũng chưa biết chừng. Sự đời, ai mà biết trước sự đời. Mịch lôi kim ở vành khăn xuống, Mịch sơ kim lên chỗ sáng sâu chỉ. Một hồi chuông kêu san lên. Chắc là Tú Anh đến chơi, lại có một vài món quà gì đó. Con sen ra bờ, ô hay, chuông lại kêu san lên. Vậy thì con sen đâu? Mịch buông kim, chạy ra bao lan, nhìn xuống cổng. Trời ơi Long, Long đến. Mịch đứng chù trừ một lúc lâu, trong khi chưa quyết nên tiếp hay không, Mịch chợt nhớ ra. Đã xa con sen về Hà Đông, mua một con mèo, âu cũng là có trời trong cơ hội này đây. việc gì Mịch lại còn e sợ. Nghĩ thế, Mịch thoăn thoắt xuống, mở cổng cho Long bằng sự hấp tấp của một con dâm phụ và mời hẳn Long lên buồng riêng. Lên đến phòng rồi, Long cũng cứ đứng ì ra, đầu hơi cúi xuống ngực, hai bàn tay nắm lại, nhìn chừng chừng xuống thúng yếm sãi và áo trẻ con để ở ghế. Sau khi khép cửa phòng, Mịch quay vào, thế thế cũng đâm sợ. Vì Long có cái tinh thần, một người phẫn uất cực điểm, một người lăm le muốn gây ra vụ án mạng, một người điên. Hãi hùng, Mịch khẽ nói, mời anh ngồi chơi. Như không nghe thấy gì cả, Long không nhúc nhích. Mịch lấy tách ra, rót một chén nước để ở bàn. Long vẫn đứng nguyên như thế, Mịch phải cố giấu sự sợ hãi, cượng cười mời một lần nữa. Kìa, mời anh ngồi xuống chứ, sao lại cứ đứng thế? Long thẫn thờ ngồi xuống ghế, Mịch hỏi qua những cái cười giòn. Đường ngồi một mình buồn quá, may sao anh lại đến chơi. Nghe đến đây, Long mới đưa mắt lên nhìn Mịch. Chàng rất ngạc nhiên vì Mịch thay đổi chóng quá, không còn một vẻ gì là một cô gái quê mùa khi xưa nữa. Trước mặt chàng, đó không phải là Mịch nữa, mà là một thiếu phụ đẹp đẽ, dáng người đài các phong lưu với cái bụng to. Nó tô điểm cho người thêm vẻ bệ vệ. Hai cái má đỏ ửng vì cái thai càng tăng vẻ đa tình. Mịch hỏi, anh Long ơi, tại sao anh lại còn đến đây? Cơ sự đã đến thế này thì anh còn đến đây làm gì thế nhỉ? Long cảm tức đáp, tôi muốn đến để hỏi rằng trong đợt này ai là người gây ra cái khổ của tôi. Mịch đứng lặng người ra hồi lâu rồi mới thất thanh nói, anh Long, anh phụ tôi đến như thế mà anh còn dám phát mặt anh lại đây hỏi tôi thế nữa à? Tôi phụ cô. Mịch cứng cỏi hỏi lại, thế thì ai? Long là một thôi một hồi, tôi phụ cô mà lại dằn lòng tha thứ cho cô. Từ khi cô còn nằm nhà thương, tôi phụ cô mà tôi đã từ hôn một nơi giàu có, đương đêm khuya vượt mấy tỉnh về tìm cô. Tôi phụ cô mà tôi lại khổ thế này, mà cô lại sung sướng như thế ấy. Tôi phụ cô, thật thế đấy à? Hờ sơi. Long vừa nói vừa nghiến răng, vừa đứng lên xông lại. Mịch sơ tay che mặt giật lùi. Long nắm lấy tay Mịch, hai con mắt trợn ngược lên. Mũi cứ như muốn bổ vào mặt Mịch, giọng nói thì gay gắt, dằn từng tiếng một. Muốn một câu nói sắc như một lưỡi dao. Thằng này phụ cô, thằng này phụ tình, mà thằng này đã mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng bị sao đâm vào ruột. Mà cô thì cô lại bình yên như thế này, mỗi ngày một béo, mỗi ngày một đẹp sao thế này. Ai phụ ai, hả, còn khốn nạn. Đồ đĩ giặc, tao làm gì, Mịch, tao làm gì để mày phụ tao, nói mau, nói. Hai bàn tay Long bóp cổ Mịch mà lắc như người ta sóc ống thẻ, xin thẻ trước điện thờ thánh. Mịch lạ oằn người đi, nhưng không còn xương sống, ngã ngồi xuống, làm Long cũng ngã theo, và do cái ấy mới buông tay ra. Nước mắt sàn sụa, Mịch nức nở hỏi, anh vẫn yêu tôi như thế này ư? Anh vẫn giận tôi đến thế này ư? Anh giết tôi đi, tôi mà chết được vì anh thì hồn cũng mát đấy. Long ơi, quân giả dối, quân khốn nạn, đừng mong đeo mặt nạ mà lừa dối tôi đâu. Trước luận điệu bất ngờ ấy, Long đứng ngẩn mặt ra. Bây giờ đến lượt Mịch được cất cao giọng. Yêu người ta, thương người ta mà lại để Tú Anh về hỏi người ta, mà lại cho nó toàn quyền khu xử mọi việc. Sao thế, hở đồ vô nhân bạc ngãi kia? Long ngơ ngác hỏi, bao giờ, ai cho Tú Anh toàn quyền, ai xui? Lại còn bao giờ? Chợt như thoáng nghĩ ra, chợt nhớ lại điều gì mà nói ra thì hợp thời lắm. Long nghiến răng hỏi vặn, thế còn cô, thế tại sao lúc nó về hỏi thì cô vui mừng như bắt được của rồi nhận lời ngay tức khắc? Sao thế, hở đồ chó, đứa nào tham của, thấy vàng phụ ngãi. Bao giờ, ô hay, ai nhận lời ngay với Tú Anh bao giờ, mà ai khấp khởi, mừng như được của, Tú Anh còn sống đây kìa. Nào, thử gọi ba mặt một nhờ xem. Thấy giọng cứng cỏi, thành thực, Long lại đứng ngây ra. Chàng đưa một tay lên bóp chán. Mịch hằn học nói, hay là chính anh tham vàng phụ ngãi, hay tại cô Tuyết đẹp hơn con bé quê mùa này, anh phụ tôi hay tôi phụ anh, ai biết. Thật khó mà biết được ai phụ ai nhỉ. Mịch ngửa cổ ra cười qua hàng lệ. Cười một cách ghê gớm, như một người cười mà tự tử. Long ôm choàng lấy Mịch, lôi Mịch ngồi xuống giường. Chàng khóc lóc rên rỉ. Trời ơi, chả lẽ chúng ta đều mắc lừa Tú Anh rồi cả hay sao? Mình ơi, có lẽ mình nói đúng. Trời ơi, thế thì sao ta lại không tin ta mà lại tin người khác như thế? Mịch khóc nức nở lên. Long cũng nói nghẹn ngào. Tú Anh, trời ơi, một người chứ Tú Anh. Từ đấy trở đi, hai người mới kể lể hết với nhau, mới rõ sự thực, mới khám phá ra mối hiểu lầm, mới tranh nhau mà hối hận, mà xin nhau tha thứ cho nhau. Sáng chủ nhật hôm ấy, không lo ngại gì cả, cũng chẳng nghĩ đến cái thai trong bụng nữa, y như một con dâm phụ, mịch, đã cho Long ái tình. 23. Chưa khuất hẳn sau dãy núi Tản Viên, mặt trời nhuộm những đám mây lơ lửng trên không gian có màu cá vàng. Ngọn đồi ở ấp Tiểu Vạn Trường Thành lúc ấy sáng lấp lánh vì ánh nắng chiều còn tụ lại trên những ngọn lá cà phê. Hoa cà phê trắng xóa, từng nhành một chen lẫn vào những chòm lá xanh thẫm như tuyết phủ. Chung quanh, trời đất mở ra một vùng phong cảnh ngoạn mục, nào đồi, nào làng mạc, nào dụ nương trùng trùng điệp điệp kế tiếp nhau. Thong song, tay chắp sau lưng, người khách đi cạnh bạn cũ, cả hai dạo quanh cái sinh phần. Người bạn già có ý ngắm nghía phong cảnh, tìm kiếm mảnh đất, còn nghị khách thì chỉ im lặng nghe ngóng một cách chăm chú thôi. Sinh phần trên bầu đồi, một công trình kiến trúc bằng cẩm thạch rất lạ mắt, mới trông từ xa thì như bao diêm đặt lên trên cái mu bàn tay, nhưng khi đến gần ta mới hiểu rõ rằng cái công trình vuông vắn ấy tuy đơn sơ là đơn sơ về đại thể, còn những bộ phận tỉ mỉ tô điểm cho sinh phần thì phải do những tay thợ đá lành nghề mới có thể chạm trổ, xếp đặt một cách công phu và tài tình đến như thế. Những đá đủ các vân, đủ các màu, không biết tìm được ở đâu ra. Có thứ trông như gỗ lát hoa, lại có thứ thoạt nhìn ai cũng phải tưởng là gỗ lúp bên Ai Lao vậy. Bốn mặt tường sát nóc sinh phần có những ô tròn và vuông, hai đầu là hai cổng rất to hình quả chám. Chung quanh sinh phần chi chít những cây thông, xoan, ngô đồng, phi lao mọc hỗn loạn như ở một cái rừng con. Tuy vậy, sinh phần vẫn nhoi lên trên đám lá xanh rậm rạp ấy, nổi bật hẳn ra như một khối kim cương có trăm nghìn thứ ánh sáng, thật là đồ sộ, thật là cao cả, thật là vĩ đại. Người bạn thở dài, thì ra cái sinh vật này không phải là sinh phần. Người khách nhăn nhó kể lể, phải, còn là mộ nữa, vì trong này cũng đã có cốt, nhưng vì khiêm tốn nên không gọi là lăng, và vì còn muốn chôn cất nữa, kiểu này là kiểu Xiêm La đấy. Quan anh ạ, riêng tiền đá cũng có 7-8 nghìn bạc rồi, ấy là chưa kể mấy tháng lương của hơn chục thợ gọi từ bên tàu sang do ông bang trưởng Hải Phòng kiếm hộ cho. Thế các anh thầy địa lý tàu ấy được bác hậu tạ bao nhiêu? Đúng 1 nghìn. 1 nghìn, vâng, làm sao? Thế thì chả trách, nó để sai khuyệt thế này cũng là phải. Chết nỗi, quan anh bảo sao? Như vậy thì 1 nghìn là ít ỏi quá chăng? Có lẽ nào? Chính thế, nếu nó để đúng huyệt cho, thì quan bác đã phất đến có thể đem của riêng ra cũng tậu được cả xứ Lào rồi. Nhưng mà thôi, cũng chẳng thêm phạt nàn vì quân tàu vốn khoảnh độc, bao dù mạch đất phát vương hầu xưa nay, hễ thế là đều yểm đi cả. Vậy mà anh thầy này còn để cho quan bác như thế này thì đã tử tế lắm rồi đấy. Đây là tôi cách nghĩa qua cho bác thôi nhé. À, nhưng mà sẽ phải trèo lên nóc sinh phần thì bác trông bác mới hiểu ra được. Làm thế nào? Người khách quay nhìn hỏi bưng cua như quát sau một cái sẫm chân. Bay đâu? Có thằng nào đấy không? Tức thì thằng Xuân không biết tự bụi nào thình lình nhô ra. Có tôi đây. Người khách phán. Kiếm tao cái thằng dài đây. Mà cho mau. Dạ. Thằng Xuân hấp tấp chạy. Ông già bảo kỳ khách. Nên biết không mấy khi người ta tìm đất trên đồi. Vì trên đồi mạch đất khô ráo không đủ thủy. Nếu có phát thì chỉ hoạnh phát. Mà đã hoạnh phát thì lại hoạnh tán. Cái lẽ tạo hóa thừa trừ như thế. Nếu bị hoạnh tán thì cũng được độ mấy đời. Hoạnh tán thì có khi không trọn vẹn được một đời. Nghi khách thở dài ngán ngẩm. Lúc ấy thằng Xuân đã khiêng thang đến. Nghi khách bảo nó bắt vào sinh phần. Rồi hai người lồm ngồm bỏ lên. Lên đến nóc rồi, ông bạn già để tay làm mái hiên trước mắt, quay nhìn bốn phía, rồi trỏ tay bảo nghị khách. Đây, kia kìa, quan bác nhìn xem, cái chỗ có một túm phi lao, cạnh cái cây ngô đồng cao ngất ngường kia kìa. Bác cố nhận kỹ xem, cả cái đồng cỏ lau chạy xoay xoài ấy, có một miếng đất nhô cao lên trên mà chạy vươn ra không? À phải, thế sao à? Đấy là con khỏa, hình lưỡi kiếm hàn hoa nhé. Vâng. Vâng, ấy đó, theo sách địa lý thì là ở chỗ Nga Mi Tắc Án, Sự ấy đã rõ rệt lắm. Trước mặt có ngay con hỏa tinh lưỡi kiếm như thế thì sẽ phát nghịch. Tử tôn thế nào cũng bất đắc kỳ tử, nghĩa là sẽ phải chết chém hoặc chết vì tai nạn mất. Tuy cũng có phát phú thật, nhưng mà bỏ bèn si. Chợt kỹ ngay đến Tú Anh, nghĩ hết phải lấy khăn tay ra lau cái chán lấm tấm mồ hôi. Lão kêu lên, trời ơi, thì ra họ phản tôi hay sao? Không phải họ phản hắn. Có phát thì có sát, đừng nói thế mà phải tội. Nghĩa là họ chưa hết lòng. Và lại, quan bác trông mà xem, mạch đất thìn tuất long thế kia là còn thô lắm, chưa được nhuyễn. Người khách ngứa thỉnh thoảng lại dậm chân, kêu lên một cách hèn hạ, lạ lùng. Trời ơi, trời là trời ơi! Ông bạn già, đặt sinh phật hay chỗ này thì ra vượng tay long, mà bại mất tay khổ. Con dài thì ăn thua, mà con gái thì hoặc trụy lạc, hoặc chết non. Chỗ này đẹp lắm, thiếu gì mạch tốt hơn, sao lão thầy tàu nó lại ngu đến thế không biết. Thưa quan bác, thế quanh đây chỗ nào mới là chính huyệt? Bác ra đây với tôi. Người bạn cũ kéo nghị khách ra phía kia sinh phần, rồi trỏ tay xa xa chỗ nương khoai cạnh một cái lạch. Bác ngắm cho kỹ nhé, cái thửa ruộng khoai sọ ấy, chỗ lạch nước đấy, bác nhìn đấy. Rồi lần ra phía đông nam của thửa ruộng ấy có một sào ngô. Đất sào ngô ấy nhòi cao bật hẳn lên, có phải thế không? Đó là chúng dê như ngã độc cao. Bẩm vâng, tôi đã nhận ra rồi. Ấy, đó là một. Lại ngay trước mặt đấy có con thổ nữa, tức là cái bãi cỏ vuông. Bác nhận ra chưa? Vâng, vâng. Đất ấy mạch theo kiền hợi, thủy tụ nhiều, có bút ở phương tốn, lại có thổ tắc án. Nói theo sách là hợp cách thủy loan bão. Kể đã là đất tốt lắm vì sẽ phát đạt thần. Thế à, như quan bác là phú gia địch quốc rồi, tiền vứt xuống sông không hết, vậy thì chỉ còn phải cầu cái chữ quý. Vậy chỗ đất ấy phải phát có bền chăng? Được độ ba đời, tay lòng tay khổ không chênh lệch nhau lắm, đều đặn. Ba đời thì cũng chả bền mấy, còn hơn chỗ cũ. Còn chỗ đất nào hơn nữa không? Thế bác quá bộ ra đây. Người hách lại đi theo bạn ra phía kia nóc sinh phần. Ông bạn già ngắm nghía một lúc, đoạn trỏ tay bảo, cách chân đồi này chừng 800 thước. Đây kia, chỗ có những thửa ruộng hình mỏng như cánh ve xếp lớp vào nhau. Từ dưới lên trên có một chỗ huyệt nhằm cách thiền sực xa, phát cả phú lẫn quý lẫn thọ, mà lại bền hàng chục đời. Hạng biết lo xa như Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng chẳng hạn thì chỉ thích thứ đất ấy mà thôi. Còn chọn chưa quan bác chọn cái sinh vật này thì chỉ có hạng thích cái đắc thế một thời, nghĩa là hạng mặc đăng sung mà thôi, như vậy là xuẩn. Nghị hách ngắm ra xa, kịch cù một hồi, rồi hai người xuống thang lại thong song quay về Nghiêng Phong Đình, là chỗ mà phóng gió ở giữa ấy. Trên bàn đã có sẵn mấy chai nước suối Viettel, hai người giải khát hồi lâu. Nghị khách cau có nói, khổ thật. Ông bạn già giơ tay ngăn, quan bác chớ lo, sự thật thì cũng chưa đến nỗi nào. Vệ tiên sinh định liệu cho đệ ra sao? Cải táng cái mà cụ cố ra chỗ khác thì mới mong tránh cái nạn bất đắc kỳ tử cho con cháu được. Cứ ngắm nghía những ngọn cỏ trên nấm mồ thì ít ra đã táng được 7 năm. Vậy nội trong năm nay phải bốc đi, kẻo tôi ngờ cái nạn Nga Mi tác oán sẽ xảy ra đến nơi rồi đấy. Nghĩ hách lại thở dài mà rằng, không biết làm thế nào mà dọn cả cái sinh phần ra chỗ khác được, lại phá vụn ra, lại xây nó lại một lần nữa thì bao nhiêu là tiền. Việc gì phải thế? Thế không khiên sinh phần ra đất mới hay sao? Ông bạn già cười khanh khách một hồi như người điên, không sợ nghị khách phải ngượng đến đỏ mặt, đoạn mới khẽ nói, cứ để nguyên đấy, không việc gì phải động chạm đến sinh phần cả. Quan bác tuy vậy mà còn thật thà quá. Quan bác nên hiểu rằng những bậc vua chúa, những kẻ tai to mặt lớn mà xây sinh phần thì là để chôn mộ mà vào những chỗ không ở trong sinh phần. Quan bác hiểu xa chưa? Nghe đến đấy, người hách tươi tỉnh ngay lên, rồi cười khà khà bắt tay ông bạn cũ một cái, sau khi nói, ồ, thế mà bây giờ đệ mới biết thế đấy, cho nên tôi vẫn bảo trước là không ngại mà. Nghị hách đứng lên chân thạch nói, Tiên sinh ơi, đệ rất lấy làm mừng, sỡ được gặp ông bạn cũ như tiên sinh, một người đặc biệt, một bậc kỳ tài. Thượng thông thiên văn, hạ chi địa lý, trung chi nhân sự. Đệ phải thủ tạc tiên sinh và bậc thượng khách thì mới khỏi phủ tấm ơn chi ngộ của tiên sinh. Nhưng mà đệ còn băn khoăn ở một chỗ là chưa nhớ ra được tiên sinh là người nào, xưa kia ta quen thuộc nhau bao giờ, đã ăn ở với nhau ra sao. Xin tiên sinh xá cho đệ chỗ khiếm khuyết ấy và nói rõ phương danh để đệ xưng hô cho tiện. Quan bác ạ, tôi ở đây với quan bác còn lâu, để tôi lo xong việc cho quan bác đã. Hôm nào tôi được một số tiền hậu tạ và xách khăn gói lên đường, rồi sẽ nói quê quán tên tuổi, sẽ kể chuyện cũ, như thế tưởng cũng không muộn gì. Và lại tôi đã thay tên đổi họ, xóa sạch trong trí nhớ cái cuộc đời vô nghĩa lý là cuộc đời cũ, để mà sống một cuộc sống giang hồ, phiêu lưu là cuộc đời mới. Thật xưng hô khó quá, tên tôi hiện giờ là Hải Vân. Quan bác hãy biết thế thôi, tưởng cũng đủ gọn lắm rồi. Vâng, thế tiên sinh sống cuộc đời như thế thì có thú vị gì chăng? Mỗi người một thích, tôi có 5-70 nghề nên không bao giờ chết đói. Đầu cũng là nhà, gặp ai cũng là thân yêu. Tôi không thu chặt lòng, yêu vào gia đình, chỉ biết có gia đình nhưng mà là để muốn biết cả nhân loại, muốn biết cả xã hội. Trong cuộc phiếm du, chí bình sinh là đem tiền kiếm được của bậc phú quý ra san sẻ cho kẻ bần hàn. Thế mà thôi, tôi đã dắt nơi sự yêu, sự nhớ cũng như sự thù hằn, oán ghét vì tôi ngay thẳng và không hề ở đâu lâu cả. Cứ như cụ ý của đệ thì đệ không thể nào tưởng tượng được ra rằng trong đời này lại có một người kỳ dị như tiên sinh đấy. Một vị tiết phụ không khi nào lại tưởng trong đời có kẻ bán thân nuôi miệng. Một người trần tục thích ăn ngon, thích kẻ đẹp không khi nào tin rằng xưa nay vẫn có những bậc chân tu cam chịu suốt đời khổ hạnh. Quan bác đã có cái chí kinh thiên động địa rồi thì khi nào tưởng được trong đời có kẻ sống một cách phiếm lãng như tôi. Sự ấy âu cũng là thường vậy. À quên, tiên sinh xem số tử vi cho đệ đi. Đệ tuổi Canh Dần, đẻ ngày 16 tháng 4 giờ ngọ. Sự này đệ xem đã nhiều, song chưa bao giờ gặp được thầy hay. Ông bạn già giơ bàn tay ra bấm một lát rồi nói lẩm bẩm: sát pha tham, kiếm không đắc địa, kinh đà vương địa, song lộc chiều phiên. Quan bác nói đúng giờ lắm, số quan bác là hung tinh đắc địa theo cái lối số Lê Hoan, nghĩa là có thể đã làm những việc đại gian hùng mà không ai làm gì được mình cả. Nghệ Hách còn hoài nghi, nói nửa thật nửa bỡn: tiên sinh thử kể những tội ác nhất của đệ ra xem sao. Ông bạn già nghiêm mặt: nếu tôi nói, quan bác đừng chối mà cũng đừng giận. Vâng, xin cứ nói. Thật thế đấy nhé. Vâng vâng, thôi, tôi chả nói. Đệ lại bác, xin bác cứ nói cho biết. Ông già nhìn chòng chọc Nghị Khách nói: năm Tân Hợi, tức là năm 1911, quan bác phạm tội thông xâm vợ người. Năm Quý Sửu, quan bác lừa người được số bạc trăm. Đến năm Kỷ Mùi, tức là năm 1919, năm quan bác đúng 30 tuổi, thì quan bác giàu có rồi, đã bắt đầu hiếp rồi. Thật thế đấy, tôi xin nhắc lại, quan bác đã hiếp rồi. Lại cho đến năm Nhâm Tuất thì quan bác giết người mà không ai biết, vì quan bác gian hùng lắm. Hai mạng người đã chết vì quan bác. Lại đến hai năm sau nữa, tức là năm Sáp Tý 1924, thì quan bác lừa người được mấy chục vạn, và đồng thời suýt nữa quan bác chết thụt thì phải, chút nữa thì hỏa thiêu. Bẩm đoán qua loa có đúng chăng? Nghị Khách ngẩn người ra, mồ hôi chán đầm đìa, lắp bắp: trời ơi, nếu vậy thì ra người ta ở đời này có số thật. Người ta có số hay không thì quan bác biết đấy. Nếu không có số, tôi lại biết được những việc bí mật ghê gớm như thế mà quan bác đã làm hay sao? Trong một lúc lâu, Nghị Khách ngồi trầm ngâm như một triết học. Sau ngơ ngác hỏi: ô hay, thế thì ra tôi cũng không phải chịu trách nhiệm về những việc tôi đã làm hay sao? Chính thế, cho nên không ai là đáng phục, không ai là đáng ghét, không ai là đáng yêu, không ai là đáng khinh, số mệnh xui khiến cả. Như vậy thì ngài là bậc thánh sống thật đấy. Những câu đoán ấy quả có đúng cả. Thưa tiên sinh làm ơn xem hộ đệ năm nay ra sao. Năm nay sợ có sự đau đớn về tinh thần. Mặt đã tái xanh, Nghị Khách hỏi dồn: thế nghĩa là thế nào? Hờ tiên sinh. Ông bạn cười nhạt: có thế mà cũng phải hỏi. Rồi một lát, ông bạn xả thêm: ừ, mà xưa kia chưa bao giờ quan bác phải điều gì đau đớn lắm thì biết sao được. Đau đớn thế nào, có tránh thoát được không? Phải cất mà lại, để tôi xem, vì cưỡng lại số rời cũng khó lắm. Nghị khách khẩn khoản kêu van, xin tiên sinh cố giúp cho, bao nhiêu tiền đệ cũng không tiếc. Trời ơi, nếu đệ phải đau đớn về tinh thần thì chắc là khổ lắm, thì chết mất. Ông bạn già sao khẹn, nói lời thì giữ lấy lời nhé. Nghị khách đáp một cách anh hùng, bẩm vâng. Thế mà không giữ lời hứa thì sao? Nghị khách phát cáu đứng lên, thế bác coi tôi là người hay là chó? 24. Khi đi ngang qua chợ Đồng Xuân, lòng đã thoáng nom thấy ông Đỗ Uẩn ngồi vắt vẻo trên chiếc xe nhà mà Tú Anh đã tậu cho mình. Trông mặt ông bố vợ hụt, lúc ấy có vẻ sương sương tự đắc quá, có vẻ ngạo mạn quá, đến nỗi mối cảm tưởng thứ nhất của Long đối với ông Đỗ chỉ là lòng khinh. Lòng đã cười thầm, chàng chợt nhớ lời Tú Anh trong một buổi chuyện về các nhà nho, về ảnh hưởng của nho học. Cái nền học thuật ấy vẫn chế tạo ra những hạng người cực đoan, hoặc hay thì hay vô cùng, hoặc dở thì cũng dở vô cùng. Cho nên cái tiết tháo của nhà nho hoặc cái đê tiện của nhà nho đều cùng đứng về hai thái cực cả. Ông Đỗ Uẩn chỉ là hạng thuộc về thái cực thứ hai, bị hoàn cảnh lôi cuốn đến không giữ được nhân cách. Do thế mới có hạng nhà nho không chịu đem tài học ra phụng sự chế độ mới, cam tâm và vui lòng sống suốt đời thanh bần, không phản nàn, không hối hận, với một hạng nho thứ hai nữa đã thành thực đi theo đạo quân Cần Vương, cũng như đã thành thực quay về kính thờ một ông công sứ đến nỗi xì sụp, bốn lễ, bốn vái mà không thấy ngượng, có thể cho xếp tay cả gia đình bạn đồng chí cũ đã cứu mình thoát chết để tân công mà không chút hối hận mảy may. Người cao khiết quá, giữ tiết tháo một cách nghiệt ngã quá thì thành càn giờ, vô dụng cho đời, mà người trung dung quá, thiên về chủ nghĩa gia đình quá thì thường vì bốn chữ vinh thân phì ra mà mất hết lương tâm. Càng nghĩ đến những lời nhận xét của Tú Anh, Long càng thấy đúng, mà đã càng thấy đúng, Long càng ngán ngẩm cho sự đời. Chao ôi, ông Đỗ Uẩn, một người xưa kia như thế mà bây giờ như thế, hay là tại ông Đỗ chưa phải hẳn người đã thấm nhuần đạo nho, hay tại đạo nho chỉ kết quả nên hạ người như thế, hay bởi lẽ mặc lòng được tiếng nhà nho, ông Đỗ Uẩn cũng vẫn vô học như thường. Phải đâu, phải đâu mới là một thầy đồ có một súng chữ EA dạy lũ trẻ xanh mà đã là có học. Và chăng cái số thầy đồ vô học mà tự phụ vẫn nhan nhản trong xã hội? Nếu đúng thế, lòng đã nhầm một cách khốn khổ, đã sung sướng một cách vô nghĩa lý khi chàng hỏi được mình mà chàng tự đắc là sẽ được làm rể một bậc thượng lưu học thức. Một người thanh bần nhưng có một tâm hồn vững chãi, có một căn bản tinh thần, một nơi dòng dõi thế gia. Những ý nghĩ ấy dắt Long đến việc muốn giải phẫu cái tâm hồn khó hiểu của mình. Sự thay đổi tâm tính của mình khiến Long phải ngạc nhiên một cách kinh khủng. Mãi cho đến bây giờ, mình đã đi từ một cô thôn nữ ngây thơ, hiền lành, chất phác đến một thiếu phụ gian dâm, lãng mạn, xảo quyệt, đáng sợ. Mỗi khi đem cái cảnh mình còn là cô gái quê lúi húi vớt bèo mà so với cảnh mình đã là vợ lẽ một anh chọc phú, quần là áo lượt, bệ vệ ngồi trên cái sập cụ khảm mà cất cao giọng đài cát xì vả đầy tớ, thì Long không biết rằng cuộc đời có còn là cuộc đời không, hay là Long đã ngủ mê. Mỗi khi nhớ lại cảnh mịch vừa tự tử hụt xong mà khóc sướt mướt với Long trong nhà thương, rồi đem cảnh ấy ra so với trận cuồng dâm mà Long đã bị mịch lôi kéo vào, thì Long lại phải lẩm bẩm một cách kinh hoàng, thật là không thể tưởng tượng được. Những sự khó hiểu trái ngược nhau đến thế trong cái thời gian chưa đầy nửa năm, những nguyên nhân nào đã thay đổi lòng người đến thế? Sau cùng, Long tìm ra được cái bà vật chất. Thật vậy, sự phù hoa giả dối của một xã hội chỉ trọng những cái bề ngoài, một nền luân lý ích kỷ, sự tín ngưỡng thế lực hoàng kim, cuộc cạnh tranh dữ dội đến hình thức đã làm hại tâm thuật người đời. Do thế, lúc người ta bần thì người ta còn thanh, và đã lên phú rồi, nhiều khi người ta hóa ra chọc. Thế rồi cũng như Long nghĩ ngay đến mình, nào phải tìm ai để mà kinh ngạc nữa, Long có việc đem ngay Long ra đã thừa đủ. Thì Long cũng thay đổi một cách đáng sợ, cũng chỉ trong vòng nửa năm nay mà thôi, từ một anh hàn sĩ đầy lòng thương đời, ghét cay ghét độc những cái xa hoa vật chất và căm hờn sự vô tình của bọn trường giả đối với nòi súng. Long đã trở nên một kẻ hư hỏng có tư cách con nhà phá của, đem tuổi thanh xuân ra miệt mài những nơi ca lô tiểu quán và quá nữa lại đi thông dâm với vợ người. Cái tâm hồn trong sạch, cái chí khí cao cả, những tư tưởng hy sinh cho nòi súng đã đâu mất cả. Ngày nay, Long cũng đã hóa ra người ích kỷ, khốn nạn, người thuộc vào cái hạng mà chính Long đã rất khinh bỉ xưa kia. Mà vì lẽ gì mà Long có hiểu, Long thấy mình không có điều gì trái đạo cả. Đời đã làm cho chàng đến nỗi thế, danh từ của việc nghe đáng sợ lắm. Tuy những việc của Long hình như đã là cố nhiên sẽ phải xảy. Long hình như không phải chịu trách nhiệm cử chỉ mình. Long đã bị hoàn toàn sai khiến. Những phút nghĩ ngợi như thế là những phút mà cái linh trí bất thần đến với Long để giúp chàng suy bình ra mọi người để định lấy một phương châm xử thế. Long thấy ông Đồ, Mịch và Long chỉ là bọn người đáng thương hại mà thôi. Hầu như trong đời vẫn có một sức mạnh huyền bí gì đó vẫn cầm quyền cuộc đời đến nỗi không còn ai lại tự chủ nữa. Có một tâm hồn vững chãi, mấy ai mà có được, mấy ai chống chọi nổi với hoàn cảnh. Long lại nhớ đến lời khuyên của Tú Anh, người đời không ai đáng yêu, không ai đáng trọng, không ai đáng khinh, vì ai cũng có điều thiện và điều ác, trong lòng người nào cũng có một thần thiện và một thần ác. Quan niệm của Tú Anh là coi thường sự đời, là sự thản nhiên với những việc có hại cho mình, là sự thận trọng những điều lợi hại cho người ta. Lối xử thế của Tú Anh chỉ có chịu thiệt mà không hề cầu lợi. Có lẽ vì chỉ muốn cứu vớt cả một đời Mịch, chỉ muốn gây dựng lại cái gia đình ông Đồ, vì chỉ muốn Long sẽ vui duyên mới mà quên hận cũ, chỉ muốn nhân sự đầy đủ vật chất, Long có thể luyện tập cái tinh thần cho vững chãi lên. Cho nên Tú Anh đã phải ép lòng nói dối cả Long lẫn Mịch để cho cả hai bên hiểu nhầm nhau mà đoạn tuyệt nhau. Trong hành vi ấy, có kiến thiết mà không có phá hoại. Phải, Tú Anh gả em gái cho mình thì nào có lợi lộc gì đâu. Mịch về làm vợ bé nghị hách thì có lợi lộc gì cho Tú Anh đâu. Nghĩ đi, nghĩ lại cho cùng, Long chỉ thấy Tú Anh là một người ngồi trên đống vàng, đống bạc mà không hề bị ánh sáng hoàng kim chiếu lóa mắt. Đương tuổi thanh xuân mà thản nhiên được chức ái tình, một người học thức cao, nhân phẩm cao, một người hữu ích rất hiếm có vậy. Long bất giác hối hận vì đã phản trắc Tú Anh. Long nguyện sẽ không bao giờ dám ngờ vực lòng tử tế của ân nhân mình nữa. Long quyết sẽ không cùng Mịch lừa dối nghị khách và phụ lòng tin cậy của Tú Anh nữa. Và muốn thế được, Long phải cấm mình không được thậm thọt nhà Mịch nữa. Còn đừng nghĩ ngợi liên miên như thế thì Long đã đến quán thánh từ lúc nào không biết. Chỉ còn độ 10 bước nữa là đến nhà Mịch. Long tự hỏi, ta đã biết nghĩ như thế thì ta còn đến đây làm gì nhỉ? Tuy nghĩ thế, chàng vẫn bước chân đi. Long đi qua nhà Mịch mà cứ đi mãi. Long không biết nên quyết thế nào. Rồi nhân cái sự chủ trừ của mình, Long càng thấy Tú Anh là người hiểu đời một cách sâu xa. Sau khi đã nói đến những câu loài người không ai ác, không ai tồi, không ai đê tiện, không ai phụ bạc cả. Loài người chỉ là một lũ ngu dốt, không biết phân biệt điều hay, điều dở, không biết ăn ở sao cho phải, luôn luôn bất cập, luôn luôn thái quá. Loài người chỉ là một lũ nhầm lẫn đáng thương. Do thế mới có câu than ôi, không ai bản tâm vốn ác. Vậy mà người ta đã gây ra cho nhau biết bao nhiêu thảm kịch ở đời. Long quay bước trở lại, chàng tự sao hẹn ta vào lần này là lần cuối cùng, rồi bấm chuông. Đứa đệ tớ chạy ra bờ cửa, thì Long chứng chạc đường hoàng vào ngồi đợi ở phòng khách. Một lát, Mịch ngó đầu nhìn xa, thấy khách là Long, Mịch cứ áo ngắn, quần trong, ra ngồi tiếp chuyện. Tuy vậy, Mịch cũng che mắt thế gian bằng cách sống sạc sai đứa con đỏ. Pha nước và lấy gói thuốc lá ra đây, mau. Rồi Mịch hỏi vợ Long trước mặt con sen. Nè anh Tú sao mà lại không đến thế? Thưa gì, anh tôi còn bận dạy học, có lẽ chốc nữa mới đến được. Tôi nóng gặp anh ấy để hỏi xem muốn chữa cái xe thì mất độ bao nhiêu tiền. Thưa gì, xe mới tậu mà đã phải chữa. Ừ, vì ngồi sốc lắm, cái đệm phải thay, díp xe cũng phải thay. Bẩm hình như cụ nhà có ra chơi. Đứa ở, sau khi pha nước và để gói thuốc ở bàn, lui vào nhà trong, Chẳng ngờ phực gì cả, nó thấy Long đến lần này đã là lần thứ ba. Nghe những câu như thế, nó cho Long là họ hàng gì đó. Sau khi nó vào rồi, chủ mới lả lơi cười cợt với Long mà rằng: "Gớm, mất mặt, đồ này có gì lạ không?" Long lắc đầu kẽ đáp: "Còn có cái gì lạ được nữa? Tôi thấy anh độ này chơi bời lắm, không nên thế anh ạ." "Nói bậy. À, thế câu chuyện ông già bí mật bây giờ ra sao? Từ độ ấy không gặp đâu nữa. Anh có đi tìm ông già ấy không? Biết người ta ở đâu mà tìm? Lạ lắm nhỉ? Thật thế lạ lắm. Anh có tin được lời của ông già kỳ quái ấy không?" "Bảo tin thì tin sao được. Một người lạ mặt kỳ quái, khó hiểu như thế, mà không tin hẳn cũng không xong. Ấy thế mới khổ chứ." Mick thần mặt ra hồi lâu rồi tiếp: "Sao cái ông lão ấy lại biết cô Tuyết? Sao lại biết rõ cậu Tú Anh có nhờ cậy anh giúp hộ một điều gì?" Lòng nhăn mặt nghĩ ngợi mãi mới nói: "Chính tôi cũng đương tự hỏi sao ở đời này lại có một người thứ hai nữa biết rõ cả những việc bí mật của tôi như thế. Nhất là chỗ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ thuở nhỏ là điều mà đến Mịch cũng không biết được. Đã thế, làm thế nào để không tin hẳn ông già ấy? Cho nên hiện giờ tôi đừng phân vân lắm. Lúc tôi phải nghĩ đến ông già thì tôi lại khổ sở đến vô cùng. Tôi lại còn có ý nghĩ này nữa là giữa thường ông già ấy chẳng qua chỉ là một người nào đó, không muốn cho tôi lấy được Tuyết, muốn cho tôi tử hôn. Tử hôn đi, nghĩa là ông già chỉ làm tay sai của một gia đình nào đó muốn làm thông gia với nghị khách, hoặc của một ông anh chàng nào say mê con Tuyết, đến bịa đặt ra câu chuyện tôi còn có bố mẹ giàu có thể làm cho tôi gặp bố mẹ tôi được, có thể cho bố mẹ tôi nhận tôi được, và nếu muốn thế thì tôi phải theo cái điều kiện trái ước với Tú Anh đi. Chỉ là người ta thành công trong sự rẽ duyên chúng tôi, thế cũng nên." Mịch hấp tấp: "Ừ, có lẽ mà thế đấy, điều ấy có lý lắm. Nếu không thế thì ắt là tôi còn bố mẹ giàu thật, hay là làm sao? Hay là chính ông già ấy là..." "Mịch muốn nói là bố tôi, có phải không?" "Vâng, ấy cũng có khi tôi đoán như vậy. Đoán thế không phải là không có lý đâu." Lòng thở dài một cách nhọc mệt: "Thôi thôi thôi, nghĩ thế nào cũng là có lý cả, càng nghĩ lắm chỉ càng nát óc. Âu là chẳng việc cóc gì mà nghĩ ngợi cả lại xong. Mặc quách sự đời, muốn ra sao thì ra, nghĩ cũng vô ích." Nói xong, Lòng chạy đến chỗ Mịch, hôn Mịch một cái vào trán. Mịch hỏi: "Mình có nói cho Tú Anh biết rõ câu chuyện quái lạ ấy không?" Lòng đáp: "Anh ấy chỉ bảo tôi đừng để ý đến việc ấy, vì ông già ấy có lẽ chẳng qua là một người nào đó biết xèm pha một cái quỷ quyệt đó mà thôi. Trời ơi, sao mà tôi khổ thế này? Một năm nay, bao nhiêu là sự xảy ra, bao nhiêu là điều phải nghĩ ngợi." Lòng quay về ngồi chỗ cũ, hồi lâu lại cười nhạt mà rằng: "Chỉ có Mịch là sung sướng." Mịch cau mày, giận dỗi nói: "Anh đừng nên nói thế là mất cả lòng tử tế của đôi ta với nhau. Nếu anh cho là tôi sung sướng, thì tôi cũng có thể buộc anh là sướng được. Chúng mình đã ăn ở với nhau đến thế này, thì đừng nên nói đến sự tử tế với nhau nữa." "Sao? Chúng ta đã chót hiểu nhầm nhau. Không những chỉ có thế mà thôi anh ạ." "Phải, hơn nữa, ta phụ nhau một cách rõ rệt, cả hai bên cùng phụ lẫn nhau." "Anh muốn nói gì thế?" "Tôi muốn nói thẳng ngay rằng, đã xử với nhau đến như chúng ta rồi, thì thế là hết phương cứu chữa, thì thà rằng cắt đứt những mối tơ vương đi, vì tử tế đãi hậu là vô bổ." Mịch hỏi như mỉa mai: "Thế à?" Lòng tiếp theo một cách hằn học: "Thật đấy Mịch ạ, thật thế đấy. Tôi đã bắt đầu thấy rằng cái cuộc ái ân vụng trộm này đã hạ tôi vào hạng những kẻ thất phu, vô học, những kẻ mất nhân cách, những kẻ vô lương tâm." Mịch cúi đầu hổ thẹn một lúc lâu. Thói thường vào trường hợp như thế, bao giờ người ta cũng phải hãy hổ thẹn đã. Về cái tính tình ấy mới bị lòng tự ái đổi ra là sự căm tức. Trong 5 phút, Mịch đã tìm thấy đủ mọi nghĩa lý để mà căm Long. Mịch thấy rằng Long xưa kia đã cố chí phụ mình, thì ngày nay mới không muốn theo đuổi cuộc trả thù nghị khách nữa, mới sợ hãi, muốn giữ gìn. Hay nữa, nói thế, có can đảm nói thế, nghĩa là hết yêu. Mịch cười gằn: "Tôi nghĩ thì trái hẳn, tôi chỉ thấy trả thù được thì là sướng." Lòng phân trần: "Mịch ơi Mịch, em nên nghĩ lại một chút. Mịch phải biết nghĩ mới được. Còn danh giá gia đình, còn công cha nghĩa mẹ, những sự ấy không nên mỗi chút mà hy sinh hết đi. Và lại, dẫu trả thù được đi nữa, thì nào có ích gì? Chúng ta kỳ chung vẫn khổ như trước. Nếu cứ thế này mãi, sợ rồi chỉ hại một đời mịt mạc thôi. Không hiểu rõ Bụng Long lúc ấy là thực thà. Mịt cho đó là sự giả dối, là sự xảo quyệt. Mịt cho là Long đã đem dùng sự đạo đức và sự cần thủ khiếu của mịt để lôi cái lòng yêu về cho dễ. Ngẫu nhiên, mịt nhớ lại tất cả mọi chuyện cũ và ngờ vực ngay rằng chính Long đã phụ mịt một cách hoàn toàn đầy đủ và đã phải giả vờ hờn giận để buộc tội mịt, thì là Long đã gỡ được những tội phụ bạc của Long. Mịt giận ứa nước mắt mà nói, dù sao đi nữa thì cái đời tôi cũng đã bị hại rồi. Ừ, và đó không phải là một lẽ để làm hại nó thêm nữa. Tôi đã bị hại một đời ngay từ khi anh về mà anh cắt mắng xỉ và tôi rồi. Rồi mịt nức nở khóc to hơn trước, không lo rằng đứa ở có thể biết được. Long thấy mịt đáng thương hại quá, bẹt đứng lên, chàng muốn hôn mịt để an ủi mịt mà không dám. Ngay lúc ấy thì còi ô tô rúc lên ở ngoài cổng. Đứa ở chưa kịp chạy ra, Tú Anh đã thoăn thoắt bước vào. Trong lúc bối rối, mịt chỉ biết đứng ngây mặt ra. Nhanh trí khôn hơn, Long lại ngồi xuống ghế ôm đầu ủ rũ. Để chờ cho Tú Anh đã bước vào phòng khách rồi mới ngước mắt thẫn thờ nhìn lên, đạp như không hề có một chút cảm động. Tú Anh thấy quang cảnh như thế cũng đứng ngây ra. Chàng phải dùng đến cặp mắt của một viên chánh mật thám để nhìn thẳng vào hai mắt mịt để bắt nọn cái tinh thần khó hiểu ấy. Mịt tức thì mất hết can đảm, để lộ sự sợ hãi, chân tay run lên, mặt tái đi. Cái tinh thần của mịt lúc ấy đã đủ tố cáo mịt và đủ khiến Tú Anh đoán nổi đến 9 phần 10 mọi sự rồi. Tú Anh so vai một cái, quay lại nhìn Long, thì Long đánh bài làng bằng cách cứ nhìn xuống đất. Sau cùng Tú Anh hỏi cắt Long bằng tiếng Pháp, ông, ồ, ông Long ở đây. Long không buồn đáp, cũng không buồn nhìn lên. Tú Anh đã cáu lắm, ông Long mà lại còn đến đây được à, ồ hay, nói đi chứ. Long thật nhiên cũng đáp bằng tiếng Pháp, cái đó không có gì là khó hiểu. Đến đây thì Tú Anh không thể chịu nổi nữa, vẫn sủ tiếng Pháp. Anh nói luôn một hồi, ông thử trông lại cái sự ngạo mạn, cái giọng sống sượng, cái thái độ vô lễ của ông xem. Thế ông đã hứa với tôi thế nào? Thế ông đã nói với tôi những gì? Ông nhớ lại xem, ông ăn ở với tôi như thế, ông nên hổ thẹn với lương tâm, nếu ông còn có chút điểm lương tâm. Tôi làm gì mà phải hổ thẹn với lương tâm? Thế thì ông đến đây làm gì? Nếu không để nhớ lại những chuyện cũ, ông có biết như thế là ông đã làm hại một người đàn bà có chồng hay không? Ông có biết như thế là lừa dối tôi và lừa dối vợ chưa cưới của ông không? Ông không phải là người đứng đắn. Long xua tay một cách chán nản. Ông im đi, ông im đi. Tức vì bị khinh bỉ, Tú Anh không nhịn nữa. Thật đấy, ông không đứng đắn. Nếu ông không nghe theo tôi thì việc gì tôi còn phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ của ông. Tôi xin nói thẳng cho ông biết rằng cái nhân cách của ông ít lâu nay đã suy đốn lắm rồi. Tôi tin cậy ông, coi ông như chân tay, sao tủ bạc cho ông thì ông chơi bời như kẻ đáng tử. Bây giờ ông không còn một tí gì là người đáng kính trọng như ngày trước nữa. Ông thử tự vấn lương tâm xem. Tôi đã không muốn nói, bây giờ ông lại đến đây nữa à. Tôi đã nhầm ông mà tôi lấy thế làm đau đớn lắm. Ông nên biết ông là người thế nào mà tôi đây, tôi là người thế nào. Long cầm mũ, đứng lên, nói qua một cái so vai. Chỉ sự im lặng là đáng kể. Rồi ra thẳng, bỏ mặc mịt với Tú Anh. Mịt vẫn ngây mặt ra vì không hiểu hai bên nói với nhau những gì. Sau khi phải nhìn theo Long một cách căm tức, Tú Anh quay lại nhìn mịt chòng chọc.